mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ai là ai của ai, tác giả Tiên Tranh, người dịch Mai Quyên, người đọc Junana, được phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 49. Hôm sau thức dậy, mắt Thiên Hỉ xương phòng đến mức híp lại thành một đường kẻ, nhìn thứ gì cũng thấy mờ mờ. Cô cười giễu, nghĩ may mà mình chưa mù. Vốn số đã khổ rồi, nếu khóc đến mù mắt thì đúng là phải nhảy lầu thật. Bà Viên trầm lặng đến kỳ dị, dậy sớm hơn cả Thiên Hỉ. Thức ăn sáng cũng bày sẵn trên bàn, sau đó cứ lặng lẽ nhìn cô. Mấy lần há miệng ra rồi ngậm lại, giống như có tâm sự gì đó trong lòng. Đôi mắt bà cũng hoe đỏ, có vẻ đêm qua cũng không ngủ ngon. Thiên Hỉ thấy thế thì cười lạnh, nghĩ một cách ác độc rằng không biết bà đang đau xót cho đứa con trai yêu quý không cưới được vợ nên đau buồn đến mất ngủ, hay là xót cả đống tiền hơn vạn tệ đã tiêu cho Tiểu Hồng nữa. Lúc ra ngoài, bà Viên đã trả nhận lại cho Viên Hỉ khuyên cô. Chia tay rồi thì thôi, sau này tìm người tốt hơn. Mẹ thấy Bộ Hoài Vũ được hơn Hà Thích nhiều, cậu ấy tốt với anh con mà cũng không chê bai gì. Viên Hỉ đón lấy nhẫn, lặng thinh, không đợi bà Viên nói xong đã ra khỏi nhà. Bộ Hoài Vũ, đến Hà Thích mà cô cũng không thể cần đến, thì có tư cách gì mà nhắc đến Bộ Hoài Vũ? Đồng nghiệp trong công ty thấy Viên Hỉ đều trợn mắt há mồm, tuy không tiện hỏi gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cô, cho thấy họ đang tò mò cực độ, có điều cũng chẳng vô ích lắm. Hôm qua chưa xin nghỉ mà đã chạy về. Trưởng phòng vốn rất tức giận, gọi Viên Hỉ vào phòng muốn phê bình trong một trận, nhưng vừa nhìn thấy dung nhan của cô đã nuốt xuống, khoát khoát tay cho cô ra ngoài. Ngẫm nghĩ xem cô gái này không biết đã gặp chuyện gì tội nghiệp mà khóc đến sưng cả mặt lên như thế. Buổi trưa, để tránh cho nhan sắc mùa hạ của mình hù dọa người, Viên Hỉ không xuống ăn cơm. Vừa gặm được mấy miếng bánh khô thì nhìn thấy một hộp cơm, cô một phát đặt ngay trước mặt như từ trên trời rơi xuống. Cô ngẩn ngơ nhìn lên, thấy gương mặt lạnh lùng của Bộ Hải Vũ. Nhưng ngay cả gương mặt lạnh lẽo ấy, sau khi nhìn thấy Viên Hỉ cũng ngẩn ra. Viên Hỉ cười giễu, thầm nghĩ lần này sưng to thật rồi, sao ai thấy cô cũng tỏ vẻ như gặp ma vậy nhỉ? Tại sao không đi ăn? Anh lạnh lùng hỏi. Viên Hỉ chỉ vào mặt mình hỏi. Anh nghĩ bộ dạng này mà xuống được ư? Mí mắt cô sưng phồng như bị ngâm trong nước, mũi vừa đỏ vừa sưng, đến môi miệng cũng sưng veo lên, giống như ngâm cả gương mặt trong nước và hơ qua lửa vậy. Bộ Hoài Vũ hơi hổ thẹn, mắt và mũi là do cô tự phóc mà sưng, nhưng môi thì chắc là bị anh cắn rồi. Nhìn kỹ đến cả vết xăng vẫn còn. Có điều lúc này không phải là lúc để anh tỏ ra hổ thẹn. Anh tiếp tục lạnh lùng hỏi. Đã xem nông nỗi đó mà sao còn đi làm? Viên Hỉ phì cười. Không đi thì làm sao? Chẳng lẽ em ở nhà ăn không khí? Không đi làm, nực cười. Đó là quyền lợi mà người giàu có mới được hưởng thụ. Viên Hỉ cô thì có tiền ư? Thẻ tín dụng của cô còn hụt mất mấy ngàn tệ kia kìa. Bộ Hoài Vũ ngẩn người, không ngờ Viên Hỉ lại đột nhiên trở chứng như thế, câu nào cũng cay nghiệt. Anh không muốn so đo tính toán, chỉ hơi nhíu mày. Mau ăn đi, ngồi bây giờ. Viên Hỉ bưng lên đưa cho Bộ Hoài Vũ, lãnh đạm nói. Em không tiêu nổi, anh ăn đi, rồi đi nhanh. Lát nữa đồng nghiệp em về rồi. Bộ Hoài Vũ không đón lấy, chỉ nhìn cô. Hai người cứ đòi ra như thế. Bên ngoài đã có người về. Mấy đồng nghiệp của Viên Hỉ rủ nhau xuống lầu ăn cơm rồi lên. Vừa vào đã thấy Bộ Hoài Vũ đứng trước mặt Viên Hỉ. Đều đang trừng mắt với nhau, thì lập tức liên kết chuyện anh đột nhiên xuất hiện với gương mặt xương phồng của Viên Hỉ lại với nhau. Có người to gan còn đi ngang chào hỏi Vũ Hoài Vũ. Anh gật đầu qua loa rồi tiếp tục chừng chừng nhìn Viên Hỉ. Anh mặt dày được, nhưng Viên Hỉ thì không. Vì cô đã quyết định rằng phải đổi việc, nhưng cho dù đổi việc cũng phải hết năm nay. Còn trước đó, cô vẫn phải kiếm sống. Cô không muốn bị chết đuối trong biển nước bọt của thiên hạ. Thế là đành thỏa hiệp, đặt hộp cơm trở xuống bàn, thì thầm với Bộ Hoài Vũ. Anh đi làm việc trước đi. Bộ Hoài Vũ vẫn đứng im, Viên Hỉ cắn môi rồi thêm một câu. Em ăn ngay. Thế gian này, chuyện gì lan truyền nhanh nhất? Lời đồn đại. Vẫn chưa đến giờ tan sở mà chuyện Viên Hỉ Đá bị hôn phu để câu lại Bộ Hoài Vũ đã lan truyền khắp tòa nhà. Đủ mọi phiên bản đều có, mà lại còn nói rất đâu vào đấy. Viên Hỉ cũng nghe phong phanh. Cô cười giễu, nghĩ rằng cô sống cũng có ích, chỉ ít cũng là trò vui cho thiên hạ. Chiếc nhẫn cô đã nhờ Bỉ Hối đưa trả cho Hà Thích. Cô không dám kể bạn mình nghe chuyện mẹ Hà Thích tìm đến. Chỉ nói cô bỗng nhận ra không yêu Hà Thích nữa, mà là yêu Bộ Hoài Vũ. Bỉ Hối ngẩn ra, hồi lâu sau chỉ vào cô nói. Tớ muốn bóp chết cậu Quác, cái trò ác độc này lúc nào cũng bắt tớ làm. Nếu không yêu rồi thì thôi chứ, tuy tớ cũng không quan tâm gì đến Hà Thích, nhưng cũng không chơi đùa người khác như cậu. Cha mẹ người ta sắp đến rồi, cậu lại không muốn kết hôn nữa. Cậu đùa với cả nhà người ta à? Nói kết hôn là kết hôn, nói không cưới là không cưới. Viên Hỉ à, nhân phẩm của cậu ném cho chó nó ăn rồi à? Sao cậu nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong thế à? Cậu giảng đạo lý, rất là đâu vào đấy nhé. Lúc thì Hà Thích, lúc lại Bộ Hoài Vũ. Cậu làm gì thế? Cậu có lập trường không? Cậu tưởng việc này là gì, hả? Vì Hối chưa bao giờ nói nặng với cô như thế. Viên Hỉ cười giả lạ, nhưng tim lại dì máu. Không ai biết rằng cô còn mong đợi lễ cưới này hơn bất kỳ người nào khác. Đó từng là sức mạnh để cô tiến về phía hạnh phúc, để giữ vững cô đối mặt với cái gia đình này. Bỉ Hối trả nhận về xong cứ lẽo đẽo theo sau Viên Hỉ, than vắn thở dài. Cuối cùng, Viên Hỉ không chịu nổi nữa, quay lại hỏi Bỉ Hối vẻ mệt mỏi. Cậu có gì thì cứ nói đi. Hà Thích. Bỉ Hối mấp máy môi có vẻ do dự. Nhìn tội lắm, chỉ mấy hôm mà gầy đến thê thảm. Viên Hỉ khép hờ mắt, che giấu mọi tâm trạng của mình. Cô không biết phải làm gì, cũng không biết có thể làm gì ngoài việc bắt mình phải tê dại với mọi chuyện. Từ đó trở đi, không còn thấy tâm tích gì của Hà Thích nữa. Viên Hỉ vẫn đi làm rồi về nhà, giống như một chiếc đồng hồ đã được vặn dây cót, rất đúng giờ và chuẩn xác. Bộ Hoài Vũ thì như đổi tính đột ngột, buổi trưa nào cũng đến lầu 22 gọi Viên Hỉ đi ăn cơm rất đúng giờ. Buổi tối đang sở lại đưa cô về nhà, tỏ rõ thái độ theo đuổi cô rất ư là nhiệt tình. Nhưng chưa ai thấy người nào đi cưa gái lại làm mặt lạnh như xác ướp như thế, nên dù như thế nào cũng thấy rất kỳ quặc. Bà Viên lại trở nên rất tĩnh lặng, lúc ngồi một mình thì luôn thẫn thờ, thấy con gái về nhà rồi tự nhốt mình trong phòng. Mấy lần bà định gọi cửa, nhưng tay đưa lên rồi lại thõng xuống. Đi tới đi lui trước cửa phòng rồi thở dài bỏ đi. Cho đến một hôm, bà thấy Bộ Hoài Vũ đưa Viên Hỉ về, đôi mắt bà mới thấy sáng lên, lúc nào cũng lén lút quan sát hai người, không biết đang nghĩ gì. Thành Trác thấy Bộ Hoài Vũ thì rất sung sướng. Tuy trí tuệ anh chỉ bằng một đứa trẻ, nhưng cũng cảm thấy không khí trong nhà dạo này rất kỳ lạ, nên cũng không dám nghịch phá gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi trước TV xem phim hoạt hình. Thấy Bộ Hoài Vũ đưa một túi đầy thức ăn vặt cho mình, anh hứng chí lên, kéo Bộ Hoài Vũ ra nói chuyện huyên thuyên không dứt, mặc kệ cả ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, cứ bám lấy Bộ Hoài Vũ hỏi xem khi nào đưa anh đi công viên chơi. Bộ Hoài Vũ cười vui, rất kiên nhẫn dỗ dành Thanh Trác. Anh mới mổ xong, không thể chơi mấy trò đó được, đợi đến cuối tuần tôi đưa anh đi sở thú nhé. Thẩm tra vỗ tay hoan hô. Bà Viên tuy ngoài miệng trách móc nhưng trong lòng rất vui, có điều không nói ra. Viên Hỉ tưởng Bộ Hải Vũ chỉ nhận lời qua loa, ai ngờ thứ bảy anh đã lái xe đến đón thật. Thẩm tra sung sướng nhảy nhót, chưa mặc áo khoác gì đã kéo Viên Hỉ chạy bổ ra ngoài. Cô không nỡ để anh mình thất vọng nên đành giúp anh mặc áo khoác rồi đi. Bộ Hải Vũ nhìn bà Viên. Bác gái cùng đi nhé. Bà Viên ngẩn người, vội phát tay. Không cần, không cần, mọi người đi đi. Rồi nhìn Viên Hỉ vẻ hồi hộp, Bộ Hải Vũ cười. Đi thôi, bác ở nhà cũng rảnh rỗi, buổi trưa không về đâu, cháu đi thanh trác chơi cả ngày. Bà Viên ấp úng nhìn Viên Hỉ, cô cúi đầu chỉ áo khoác lại cho thanh trác rồi nói gọn. Cùng đi, con sợ không chăm nổi anh. Mắt bà Viên hoe đỏ, vội ừ một tiếng rồi vào trong lấy đồ. Bộ Hải Vũ thấy bà mang rất nhiều thức ăn thì vội cười ngăn lại. Bà gái, không cần mang theo, lúc đó thì ăn ở bên ngoài là được. Ôi, thế thì tốn tiền lắm, món gì cũng đắt chết đi được, cứ mang theo là tiết kiệm nhất. Bà Viên nói. Bộ Hải Vũ lấy lại mọi thứ đặt xuống bàn, cười bạc. Không cần thật ạ, cháu đã nhận lời đưa thính trác đi ăn một bữa thịnh soạn rồi. Bà Viên vẫn nhìn các thứ trên bàn ăn một cách quyến luyến, e dè nói. Hay là mấy đứa cứ ăn, bác ăn cái này là được rồi. Bộ Hoài Vũ cười lắc đầu, kéo bà Viên ra cửa. Thành cha đã nhấp nhổm ngoài đó, cứ thúc giục liên tục. Nhanh lên, nhanh lên! Năm ngoái họ cũng đi chơi thế này. Anh trai ngồi trên xe hướng chí vặn vẹo người, cứ chỉ mọi thứ trên đường và hỏi Bộ Hoài Vũ với vẻ vui mừng. Và trên mặt Bộ Hoài Vũ luôn là nụ cười ấm áp, trả lời những câu hỏi đó một cách rất nghiêm túc. Thấy cảnh đó, Viên Hỉ như xuất thần. Cũng lần đi chơi ấy đã khiến cô bắt đầu dao động với sự chờ đợi 4 năm của mình. Cũng chính trong lần ấy đã khiến cô biết được lòng anh luôn thấy hổ thẹn và say sưa với một người con gái khác. Cùng một cảnh tượng, chỉ cách chưa đến 1 năm, nhưng giờ đây nghĩ lại thấy xa xôi quá. Không biết là thân xác đã mỏi hay là trái tim đã mệt, dường như đã ngăn cách mình với mọi thứ qua một lớp kính dày, thấy rất chân thực. Nhưng đưa tay lên chỉ chạm vào lớp kính lạnh lẽo, không một chút hơi ấm nào. Chương 50. Ban đầu, cứ đến buổi trưa là cô cố ý làm thêm giờ, sau đó chần chừ không chịu đi ăn. Anh cũng không nói nhiều, chỉ ngồi một bên lặng lẽ đợi cô, thỉnh thoảng lật xem tin tức mới của ngày hôm ấy, không hề thúc giục. Nhưng cô lại không thể cứng rắn nổi, vì biết dạ dày anh không tốt. Hơn nữa da mặt cô cũng không dày đến thế, không chịu nổi ánh mắt lạ lùng của đồng nghiệp. Nên cuối cùng cô đành ngoan ngoãn đi ăn với anh. Sau đó buổi tối lại ngoan ngoãn ngồi xe anh về nhà. Cô không tài nào hiểu được tâm tư của anh. Ánh mắt anh quá sâu xa, như thể không có đáy. Cô nghĩ anh đang tội nghiệp mình, vì anh chưa từng nói rõ, nhưng cô có thể nhìn ra. Gia đình cô, cảnh ngộ của cô đủ khiến bất kỳ người đàn ông mạnh mẽ nào cũng có thể nảy sinh đồng cảm. Sau đó đứng trước mặt cô với tư thế của đấng cứu rỗi. Nhưng chỉ trời mới biết cô oán hận sự thương hại của người khác đến mức nào. Phải, cô oán hận. Cả đời này cô luôn cố gắng làm một kẻ mạnh mẽ, nhưng trong mắt người khác lại cứ trở thành một hình tượng yếu đuối. Cô căm hận mình như thế, cũng căm hận cả những người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Buổi tối không ngủ được, lúc nào cô cũng nghĩ ngợi lung tung. Những điều thần quỷ bí ẩn của kiếp trước lẫn kiếp này cô đều nghĩ đến. Phương Đông xem trọng báo ứng nhân quả. Vậy thì nỗi khổ kiếp này của cô chính là quả kiếp trước cô chồng. Cô không cần ai thương hại. Phương Đông nói con người sinh ra đã là có tội. Thế thì cứ để cô tự chuộc tội của mình. Cô cũng không cần người khác hy sinh và che chở. Bộ Hải Vũ đối xử với cô như thế, như thể những chuyện trước kia đều chưa từng xảy ra. Ngược lại, cô càng cảm thấy nặng nề đến không thở nổi. Cô không cần điều đó, cũng không đáng để anh làm vậy. Anh quá xuất sắc, còn cô, quá tệ hại. Có lúc cô cũng nghĩ, ác hẳn đây là tình quá nhiều sẽ biến thành hận, ân quá nhiều sẽ trở thành thù chăng? Tuy bà Viên cũng chẳng tỏ vẻ gì rõ ràng, nhưng cũng nhận ra bà cũng đã chấp nhận sự thực con trai không thể kết hôn. Bà gọi điện cho một người mai mối, nói rõ ý từ hôn, đồng thời đề nghị bên nhà gái phải hoàn trả lễ vật. Viên Hỉ không biết người ta sẽ trả lời bà thế nào, nhưng bà Viên đã quyết định nhanh chóng sẽ đưa Thanh Trác về quê. Viên Hỉ không níu kéo, cũng không muốn níu kéo. Cô thấy mình bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ cần được nghỉ ngơi một mình, nếu không, cô sợ mình đến một lúc nào đó đi trên đường sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc. Bỉ hối, Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng đều đến tiễn bà Viên và Thanh Trác. Thanh Trác vẫn không nỡ về, đến ga tàu rồi mà vẫn nài nỉ Bộ Hoài Vũ, lần sau nhất định phải dẫn đi công viên chơi. Bà Viên kéo Viên Hỉ sang một bên với vẻ bí ẩn, liếc trộm Bộ Hoài Vũ đang đứng trò chuyện với Thanh Trác, bà thì thầm. Bộ Hoài Vũ được đấy, mẹ thấy cậu ta thật lòng với con, đừng do dự mãi thế. Anh con có bệnh, cũng không có nghĩa là con có bệnh. Cứ sinh con đẻ cái đi, yên tâm, mẹ bảo đảm với con là đứa trẻ sinh ra sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Bà ngừng lại, đang định nói tiếp thì Viên Hỉ đã quay người tiến đến chỗ anh mình. Tiễn mẹ và anh đi rồi, tiếp đó là tiễn Trương Hằng. Anh bị bố mẹ ở nước ngoài thúc giục quá căng, tuy không nỡ ra đi. Viên Hỉ xin phép để anh ra sân bay tiễn, thấy anh vẫn cười hi hi nói chuyện với Bì Hối, còn cô nàng mắt đã đỏ hoe. Trương Hằng vẻ mặt thương xót vỗ vai Bì Hối cảm thán rõ to. Không ngờ đấy, thật không ngờ, cuối cùng lại là Bì Hối tiễn anh bằng nước mắt. Nói xong quay nhìn Viên Hỉ gọi. Viên Hỉ à, em thật làm anh thất vọng quá, em nhìn Bì Hối khóc rồi này, sao em không khóc mấy tiếng cho anh thấy? Chúng ta đã nói gì nào? Chẳng phải đã hứa hẹn em sẽ ôm anh khóc à? Anh dang rộng vòng tay tiến đến chỗ Viên Hỉ, lúc đi ngang Bộ Hoài Vũ lại bất thình lình đổi hướng, ôm chầm lấy Bộ Hoài Vũ thật mạnh. Kể tại anh không biết nói gì, sau đó lại quay đi cười danh mãnh với Viên Hỉ. Sắc mặt Bộ Hoài Vũ trở nên ngượng ngập, ánh mắt lướt nhanh qua Viên Hỉ rồi hậm hực đấm vào vai Trương Hằng một cái. Trương Hằng kêu to lên một tiếng rất khoa trương. Đã đánh rồi thì tôi cũng không khách sáo đấy nhé. Vừa nói vừa tiến đến gần Viên Hỉ, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng đã kéo cô vào lòng, siết thật mạnh. Em gái, mạnh mẽ lên. Anh hạ giọng nói. Chỉ một câu em gái mạnh mẽ lên mà suy nghĩ Viên Hỉ đã khóc nức nở. Cô vùi mặt mình vào vai anh, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh cười phì ra một tiếng đùa cô. Được rồi, dậy đi, nếu không lăn nữa, anh sẽ bị ai đó đánh một trận không bò nổi lên máy bay đấy. Viên Hỉ à, nếu em có ý với anh thì phải nói sớm chứ. Anh sắp lên máy bay rồi, em mới chịu biểu lộ tấm chân tình. Em cố ý bắt anh đi mà hồn để lại hả? Viên Hỉ lúng túng ngẩng lên, vội vàng lùi ra sau hai bước. Đang định giải thích thì thấy ánh mắt Trương Hằng đang nhìn qua đầu mình về một hướng nào đó. Rồi sắc mặt thay đổi, anh vội vàng xếp hành lý và gào lên nói với mọi người. Các anh em, hôm khác về thăm mọi người sau nhé, tôi chuẩn đây. Nói xong không đợi mọi người phản ứng đã quay người đi nhanh về phía cửa kiểm soát. Cả đám đều thấy ngẩn người, thầm nghĩ cho quái quỷ gì thế này. Vẫn chưa kịp hiểu rõ sự việc thì nghe thấy phía sau có một giọng nữ hét lên. Trương Hằng, anh đứng lại ngay. Không hét thì thôi, mà hét rồi còn khiến Trương Hằng còn đi nhanh hơn. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Một cô gái cao giáo mảnh mai, ăn diện rất thời trang, lao qua người Viên Hỉ. Đuổi đến cửa kiểm soát thì bị người ta chặn lại. Sau đó trong lúc mọi người đang há mồm trợn mắt, cô nàng vỡ một chiếc giày cao gót dưới chân ra, ném về phía Trương Hằng, miệng còn tức tối chửi rủa. Bà nói chứ, chạy đi, tôi nói cho anh biết, có bản lĩnh thì chạy lên sao hỏa ấy. Nếu không, chúng ta chưa xong với nhau đâu. Mọi người đều đần mặt ra, không ai ngờ anh chàng Trương Hằng lúc nào cũng nở nụ cười đùa cợt ấy, cuối cùng lại bị một cô gái tiễn ra nước ngoài bằng cách đó. Cuộc đời này đúng là một vở hài kịch xen lẫn bi. Bạn mãi mãi không bao giờ biết được màn sau sẽ là bi hay hài, hoặc giả chấp nhận biến luôn nó thành náo kịch. Người phải đi đã đi, không phải đi cũng đi rồi, chỉ còn lại mỗi anh và cô. Viên Hỉ nghĩ, cô cũng nên đi thôi, đi rồi sẽ không gặp nữa, không gặp nữa thì sẽ quên thôi. Kinh Phật đã nói, không còn nhớ nhung, không còn sợ hãi, chỉ cần không nhớ nhung nữa, cô còn gì phải sợ. Từ sân bay về công ty, trên bàn Viên Hỉ đã có một phong bì thư. Cô mở ra, bên trong chỉ có một tấm thiệp mời màu đỏ rất tinh xảo. Một mặt là hình cưới của đôi tân nhân, nụ cười rạng rỡ, chụp rất đẹp. Mặt khác là hàng chữ in rất đẹp. Anh Hà Thích và chị Trịnh Thảo mời bạn đến tham dự hôn lễ. Bên dưới còn ghi rõ địa chỉ và thời gian cử hành lễ cưới. Thì ra tên tiếng Hoa của Ella là Trịnh Thảo. Thích hợp và vừa hay, quả nhiên là trời sinh một cặp. Trong tiếng Hoa, tên Hà Thích đồng âm với Thích hợp, còn Trịnh Hảo phát âm đồng từ vừa hay. Hoa nói ra thế, hai nhà rất môn đăng hộ đối, mà đến cả tên họ cũng rất xứng đôi vừa lứa. Mới nhìn đã biết không có thành ý, vé máy bay cứ hồi cũng chả rõ, rõ ràng là không muốn mình đi. Cô cười diễu, cầm phong bì và thiệp cưới ra máy hủy giấy vụn, bỏ nó vào đó. Thiệp mời khá dày, chiếc máy cũng phải tốn kha khá công sức để nghiền nát nó. Dòng chữ bằng bút máy phía dưới lấp lánh trước mặt cô, một lúc lâu mới biến mất từ từ. Cô nhận ra đó là chữ Hà Thích viết, bằng tay, lực viết rất mạnh như muốn đâm xuyên vào giấy. Anh viết, như em mong muốn. Phải, như cô mong muốn. Ngoài dòng đó ra, không còn chữ nào nữa. Chắc là đã kết thúc rồi nhỉ, cô nghĩ. Cô và Bộ Hải Vũ vẫn ở cạnh nhau một cách kỳ quặc. Nếu không nhìn rõ thái độ của họ, thì cũng được xem là một đôi tình nhân. Anh đưa đón cô đi làm, cơm trưa cũng ăn cùng nhau, rõ ràng là hành động đang yêu nhau thắm thiết. Nhưng không khí giữa hai người có phần kỳ quặc. Anh lạnh lùng, cô lãnh đạm. Giữa hai người không có chút thân mật mà các cặp yêu nhau phải có. Qua nguyên đán là đến Tết. Lúc Bộ Hoài Vũ đưa cô về nhà đã nói là năm nay anh hứa với gia đình sẽ về quê ăn Tết, sợ rằng không thể ở đây với cô. Viên Hỉ cười, không sao, dù gì cô cũng định về quê mà. Bộ Hoài Vũ tư lự nhìn cô, Viên Hỉ cười nói, có gì khác thường đâu, em đã 4 cái Tết rồi không về, dù thế nào thì đó cũng là nhà em, và còn cả bố em nữa, em phải về. Bộ Hoài Vũ mơ hồ cảm nhận một nỗi bất an. Tâm tư của cô, anh có thể đoán ra một phần. Cũng biết rất nhiều chuyện phải nói rõ với cô, nhưng anh lại biết rõ sức nặng của những lời ấy, nên không dám tùy tiện nói ra. Hay cứ đợi về quê lên rồi nói sau vậy, anh nghĩ. Anh nghỉ phép rất sớm. Lúc anh đi, Viên Hỉ vẫn chưa được nghỉ. Anh không cho cô tiễn, chỉ đêm trước không đi mới dặn dò cô. Lúc về đừng cãi nhau, dù thế nào cũng là bố mẹ em. Viên Hỉ gật đầu. Vâng. Ánh mắt anh tối xuống, ngược lại với vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh nhẹ nhàng ôm Viên Hỉ vào lòng. Đừng nghĩ lung tung, có chuyện gì đợi anh về hãy tính. Cô không trả lời, lần đầu để mặc cho mình vùi đầu thật sâu vào lòng anh, tham lam hít thở mùi đàn ông của người anh. Hít thở hơi ấm ấy. Hãy để cô tham lam một lần vậy. Từ nay về sau, cô và người đàn ông này sẽ đi hai đường khác nhau. Cho dù anh yêu cô cũng được, hay thương hại cô cũng tốt. Chỉ ít bây giờ anh đã cho cô hơi ấm, mà hơi ấm ấy sẽ giữ vững cô đi xa hơn. Chương 51. Bộ Hoài Vũ đã về quê, tuy rằng vẫn không yên lòng lắm. Viên Hỉ không về nhà ăn Tết như cô đã nói, mà từ trước tìm được một căn nhà mới, sau đó thu dọn đồ đạc rồi mới gọi điện cho Bì Hối chuyển nhà hộ cô. Cũng di rời đồ đạc của Bì Hối đi, một là mang về nhà, hai là chuyển đến chỗ Tiêu Mặc Bình. Kỳ Hối nhìn đống đồ đạc đóng gói, sững sờ đến mức không nói nổi, há mồm trợn mắt một lúc rồi mới lạnh nhạt. Thiên Hỷ, cậu lúc nào cũng khiến tớ kinh ngạc. Thiên Hỷ cười nói, dù sao cậu cũng có chỗ ở, đừng tốn tiền thuê nhà với tớ nữa. Nhà tớ mới thuê chỉ có một phòng, tuy hơi xa đây nhưng rẻ. Nếu cậu cãi nhau với Tiêu Mặc Đình thì vẫn có thể chạy đến chỗ tớ, tớ thu nhận, chúng ta ngủ cùng một giường là được. Kỳ Hối vội suy mấy tiếng. Trẻ con không biết kiêng kỵ, không tính. Cô quay lại trừng mắt ra huấn Viên Hỉ. Tớ vừa làm hòa với Tiêu Mặc Đình rồi, cậu đừng chú tớ. Cô và Tiêu Mặc Đình lần này chiến tranh lạnh khá lâu, mấy hôm trước mới bình thường lại, đến bây giờ cũng xem như đã ngọt ngào lại như thuở trước. Qua trận cãi nhau to này, cô cũng hiểu được vài chuyện. Lúc nào cũng dạy dỗ Viên Hỉ rằng đàn ông không phải chỉ giáo dục họ, mà còn phải dỗ dành họ. Ngược lại cũng thế, đàn ông không chỉ cần dỗ dành mà còn phải trị bệnh cho họ nữa. Viên Hỉ cười không đáp, tiếp tục thu dọn đống đồ lặt vặt. Bí Hối bỗng nhớ ra gì đó hỏi. Năm mới mà tự dưng cậu lại chuyển nhà, Bộ Hoài Vũ vừa đi, cậu đã thu dọn đánh bài chuồn, chắc không định chơi trò mất tích với anh ấy chứ. Viên Hỉ lúng túng cười cười đáp. Có phải đóng phim đâu mà chơi mất tích gì chứ? Hơn nữa nếu tớ định chơi trò đó thật thì sẽ không báo cậu biết tớ dọn đi đâu, thì chắc chắn cậu không giữ được bí mật. Tớ chỉ muốn đổi sang một nơi khác, trước kia rất lâu đã muốn làm thế rồi. Bí Hối vẫn tỏ ra vẻ hoài nghi. Thật không? Vậy tại sao lại chọn đúng lúc này? Bộ Hoài Vũ có biết chưa? Nghe bạn hỏi, Viên Hỉ bỗng trầm tư. Bí Hối thấy phản ứng đó là biết mình quả nhiên không đoán nhầm. Con bé này và Bộ Hoài Vũ nhất định là có vấn đề gì rồi, thế là cô hỏi. Suốt cuộc cậu định làm gì? Mấy hôm trước chẳng phải đã bảo anh ấy mới là người cậu yêu hay sao? Hay lại thay đổi rồi? Viên Hỉ, tớ phải nói thế nào với cậu đây? Sao cậu kỳ cục thế? Tớ... Không hoàn toàn là vì anh ấy. Viên Hỉ bỗng ủ rũ nói. Tớ chỉ thấy mệt rồi, cho dù là với ai, tớ cũng chẳng còn sức lực để yêu nữa. Tớ không muốn suốt ngày vì yêu với yêu đương làm phiền, tớ mới thực hiện giá trị của mình. Bí Hối tức muốn nghẹn lời, nhìn Viên Hỉ như trò hề hỏi. Cái gì mà giá trị, nguyên thủ quốc gia à? Nhân tài kinh doanh? Viên Hỉ, đầu óc cậu có bị gì không đấy? Viên Hỉ ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn Bí Hối. Không xa rời như thế, chẳng qua là tớ muốn con người không chỉ lúc nào cũng sống vì yêu và hận. Tớ nghĩ ra rồi, một mình tớ sẽ theo đuổi hạnh phúc của mình, không cần cứ phải tìm một người đàn ông nào đó mới được. Trẻ con. Bí Hối cười giễu, vào tay cốc vào chán Viên Hỉ. Đầu cậu uống nước à? Bộ Hoài Vũ có gì không tốt? Sao cậu cứ phải cự tuyệt anh ấy thế? Vì anh ấy có tiền lại có sắc à? Tớ bảo cậu biết nhé, Viên Hỉ. Một hai lần còn gọi là thanh cao, nhiều hơn nữa thì gọi là làm cao đấy. Hơn nữa tự cậu cũng nói là yêu anh ấy mà. Cậu đùa với mọi người à? Cậu đổi việc rồi chuyển nhà, cậu còn nói không phải để trốn Bộ Hoài Vũ à? Cậu xem mọi người là đồ ngốc hết hả? Viên Hỉ không nói được gì, rõ ràng đó là sự thật. Không biết có phải vì lòng tự tôn đáng thương chết tiệt của cô hay không, mà cô không muốn tiếp tục thế này nữa. Cô không cần Bộ Hoài Vũ thương hại, dù là về tiền bạc hay tình cảm. Cô cũng muốn ở bên anh một cách bình lặng, giống như hai người vẫn là bạn. Nhưng nụ hôn đó quá sâu sắc, chặn ngang giữa họ rồi. Cô biết họ không còn quay về được nữa. Bí Hối không biết nhiều việc, đương nhiên cũng không thể lý giải nổi những hành vi kỳ quặc của Viên Hỉ. Viên Hỉ lại cúi đầu không nói. Bí Hối cau mày, trong lòng bắt đầu thấy chán nản. Cô cứ thấy nửa năm gần đây Viên Hỉ thay đổi quá nhiều, như thể đã không còn là Viên Hỉ mà cô quen biết nữa. Thôi vậy, cậu muốn thế nào thì tùy, dù sao tớ nói gì cậu cũng chẳng bao giờ nghe. Cô nói vẻ mặt tỏ rõ sự thất vọng, đứng dậy mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Đồ đạc thì tớ gọi công ty vận chuyển đến dọn là được, dù sao cũng chẳng có thứ gì quan trọng. Còn nữa, Viên Hỉ, nếu cậu định trốn Bộ Hoài Vũ thật, tốt nhất cậu đừng nói cho tớ biết địa chỉ và số điện thoại mới. Tớ là người không biết giữ mồm giữ miệng, cậu biết đấy. Vì Hối. Vì Hối khựng lại như nửa cười nửa không. Thực ra tớ thấy cậu đúng là tự hành hạ mình. Người như Bộ Hải Vũ, chỉ cần cậu nói rõ với anh ấy, thì tớ không tin rằng anh ấy vẫn dày mặt ra để đeo bám cậu. Viên Hỉ, tớ nói những lời này có thể cậu không vui, nhưng cậu đã thay đổi rồi. Trước kia cậu chưa bao giờ cứng đầu và cực đoan như vậy. Có lẽ cậu thật sự nên tìm nơi nào đó để tự giảm đặt bản thân đi. Đến khi cậu nghĩ thông suốt hẳn rồi, hãy gọi điện cho tớ. Dù sao điện thoại tớ cũng sẽ không đổi. Bì Hối ấm ức bỏ đi, Viên Hỉ sũ rượi ngồi xuống giường, không nhúc nhích nổi. Cô cười, mỉa mai chính mình. Lần này đi sạch sẽ thật, đến Bì Hối cũng bỏ đi rồi. Cô gục mặt vào lòng bàn tay. Thực ra, cô thật sự không muốn trốn tránh Bộ Hoài Vũ bằng cách này. Cái cô trốn tránh là quá khứ, tất cả những chuyện trước kia, bao gồm gia đình, công việc, căn nhà này và cả Hà Thích, Bộ Hoài Vũ. Đêm giao thừa, Viên Hỉ nấu một ít sủi cà đông lạnh, ăn xong cuộn mình vào salon xem tiết mục đêm giao thừa. Đó là cái Tết thứ năm cô không về nhà, cũng là cái Tết lạnh lẽo nhất, hoàn toàn trở thành cô gia quả nhân. Khi tiếng chuông đồng hồ gõ những âm thanh mừng năm mới, di động của cô cũng reo vang. Lúc đầu cô ngỡ là Bì Hối, vội lấy ra xem, nhưng trên màn hình lại nhấp nháy chữ Bộ Hải Vũ. Cô do dự một lúc rồi gỡ luôn pin di động ra. Mùng 1, cô ngủ trong nhà cả ngày, xem như dưỡng tinh thần. Sáng sớm mùng 2 bắt đầu ra tay dọn nhà. Nhưng Tết nhất, ai mà dọn nhà, đến công ty vận chuyển cũng nghỉ lễ. Cũng may đồ đạc cô không nhiều, cũng không cồng kềnh, chỉ vài vật dụng thường nhật là tặt, chạy mấy chuyến cũng xong. Nhưng không ngờ, nghĩ là đơn giản, nhưng đến lúc dọn thật thì rất khó khăn. Cứ bận bị đến tối mịt mà vẫn chưa xong. Để tiết kiệm tiền, cô đèo bắt taxi dọn đồ đi, sau đó ngồi xe buýt hoặc vào điện ngầm để trở về. Nhưng lượt cuối cùng cô quả thực mệt đến bã cả người, bèn hạ quyết tâm ngồi xe taxi về nhà. Xe taxi dừng lại ở bên dưới, Viên Hỉ trả tiền, ngẫm nghĩ rồi lại thương lượng với bác tài, xem có thể đợi bên dưới một chút được không. Cô lên lấy đồ rồi xuống, sau đó lại đưa cô đi tiếp. Nhưng thời gian đợi không được tính tiền, bác tài hơi do dự. Viên Hỉ vội bổ sung. Không lâu đâu, đồ đạc tôi sắp xếp xong cả rồi, lấy xuống rồi đi ngay. Bác gia cũng chưa chắc kéo được khách, chi bằng đợi ở đây vài phút còn hơn. Bác tài nghe cô nói thì phì cười, gật đầu đồng ý, nhưng bảo cô phải nhanh lên, qua 10 phút là bác phải tính tiền. Viên Hỉ vội gật gật đầu, sau đó trèo xuống xe, chạy nhanh vào trong lấy đồ. Lúc lấy chìa khóa mở cửa, cô mơ hồ nhìn thấy có điều gì kỳ lạ. Không khí như phảng phất mùi thuốc lá. Cô nghĩ có thể do người hàng xóm nào đó hút thuốc trong cầu thang chăng. Nhưng không hiểu vì sao, tim cô bỗng đập rất nhanh. Để che giấu tâm trạng này, cô khẽ ngân nga một ca khúc vui tươi. Ai ngờ vừa mở cửa thì mùi thuốc lá sặc sụa đã bao vây lấy cô. Viên Hỉ ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng thì bỗng bị một người dùng sức lôi vào trong. Cửa phòng dầm một tiếng đóng lại. Trong bóng đêm đen đặc, cô kinh hoàng cực độ, giật mình muốn hét lên. Nhưng âm thanh chưa kịp phát ra thì một bàn tay ấm nóng to lớn đã bịt lấy miệng cô. Đừng kêu. Một giọng nam trầm trầm vang lên bên tai. Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, nghe rất giống giọng Bộ Hoài Vũ. Viên Hỉ sững sờ, cố nhìn kỹ bóng dáng mờ mờ ấy. Người ấy thấy cô không giằng co nữa thì dần dần buông tay. Là anh à? Cô lúng túng hỏi. Người đó hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi Viên Hỉ. Không là anh thì là ai? Quả nhiên là giọng của Bộ Hải Vũ. Thiên Hỉ bất giác thở phào một hơi, cuối cùng trái tim nãy giờ thót lên cổ họng đã quay về lồng ngực. Sau khi hoàn hồn, cô mới phát giác ra hai chân mình đã mềm nhũn, không chống đỡ nổi sức nặng cơ thể nữa. Anh đang ở quê ăn Tết mà, sao mới mùng 2 lại chạy về đây? Anh nghe được tiếng lòng của cô, cười lạnh lùng. Thắc mắc tại sao anh về đây sớm à? Nếu anh về muộn một ngày, có phải em đã chạy mất dép rồi không? Thiên Hỉ lúng túng. Tuy khi không có anh, cô đã nghĩ kỹ mọi điều cần nói. Nhưng khi đứng trước mặt anh, cô phát hiện ra thật sự rất khó nói. Nghe anh hỏi thế thì ấp úng đáp. Không phải. Không phải. Anh hỏi lại đầy chế giễu, rõ ràng là không tin lời cô. Thiên Hỉ gật đầu định nói thật lòng. Vâng, không phải. Đồ em chưa dọn xong, phải mùng 4 mới ổn thỏa. Hứ, nói vậy là anh về sớm à? Thiên Hỉ không biết trả lời thế nào nên đành im lặng. Bộ Hoài Vũ giận quá lại cười, cười mấy tiếng rồi mới cúi xuống hỏi Thiên Hỉ. Thiên Hỉ à Thiên Hỉ, tôi không ngờ em lại giỏi thế đấy. Nói rồi cũng ổn mà còn biết chạy nữa. Mấy hôm không gặp mà tiến bộ nhanh quá nhỉ. Giọng nói anh sắc nhọn hiếm thấy. Thiên Hỉ cảm giác đứng trong bóng tối với anh như thế quá áp lực. Bèn đưa tay định mở công tắc mở đèn. Nhưng ai ngờ vừa đưa tay đã bị anh tóm lấy. Tính khí kỳ quặc của anh lại xuất hiện. Thiên Hỉ cố sức vùng thoát khỏi gọng kiềm đó. Nhưng ai ngờ sức lực anh lại mạnh như thế. Nhẹ nhàng khống chế hai tay cô khóa ra sau lưng, sau đó đẩy cô, dựa sát vào cánh cửa.